Như vậy thì vốn vì thương biết rằng Chư Tăng Chư Ni có cái nguyện xuất gia cầu giải thoát sanh tử, tức là ra khỏi nhà lửa, cho nên muốn khuyến khích, muốn thúc đẩy cố gắng tu hành. Mà khuyến khích thúc đẩy đó là cái duyên tốt đưa quý vị ra khỏi sanh tử, mà quý vị bị khuyến khích, bị thúc đẩy lại không có mang ơn, trái lại hơi cách như chứ, phải không? Có nhiều người nó thôi cực quá, đi chỗ khác tu cho khỏe, có vậy không? Đó, thì dường như là tôi bắt tu cho tôi, tu một ngày vậy tôi té được bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc không biết, phải không? Cái đó là một cái sự thật. Cho nên là nhiều khi chúng ta thấy cái mê muội ngu si của mình nó quá lớn đi, nên là tuy có được những phút giây tỉnh giác để rồi phát nguyện xuất gia, nhưng mà rồi khi xuất gia rồi cái lâu nó cũng quên đi, rồi nó cũng trở lại cái thói cũ, cái thói ngu si xưa, rồi cũng ham chơi, rồi cũng chạy theo những cái trò vui thế tục, chứ không có chịu giải thoát sinh tử. Bởi vì người ta nếu là người trí thì khi đi tu rồi thì trong lòng mình đau đáu nghĩ phải làm sao cho thoát khỏi cái nhà lửa này, chứ không bao giờ mà chịu ở yên chờ cho nó cháy tới, phải không? Nghĩa là phải làm sao khi nào còn lửa nó thổi tới là lúc đó mình đã thoát ra rồi, nghĩa là cố gắng vượt ra khỏi cái nhà lửa, ra khỏi đó rồi mới được vui, mới yên ổn. Chứ còn ở trong này là còn khổ đau, chưa có an ổn. Nhưng lý đáng thì chúng ta phải lo lắng, sợ sệt cái điều đó, mà cố gắng hàng giờ, hàng ngày. Chứ cái này đi tu rồi thì cũng tốt, nhưng mà tốt rồi hồi cái quên cái tốt của mình đi, rồi trở lại cũng muốn tập theo thế tục, phải không? Cái gì ở thế gian họ hưởng thì mình cũng muốn bắt chước hưởng theo. Có muốn cái đó không? Tí dụ như bây giờ nếu mà cho quý vị tập hát, tập nhạc gì đó tới 12 giờ đêm không chán, phải không? Cộng giờ bắt ngồi thiền, bắt tụng kinh tới 12 giờ cái kêu trời kêu đất. Thì như vậy mới thấy cái tục thế gian nó quá mạnh đi, nó làm cho mình không còn có cái tỉnh giác biết sợ cái hiểm nguy của vô thường. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật nói thiệt là chí lý, nghĩa là cha kêu con ra dùng đủ thứ dụ dỗ mà nó không chịu tin, rồi mà nó không sợ sợ chứ, nó toàn không có muốn ra, rồi lại cũng chẳng hiểu gì là lửa nữa, gì là nhà, thế nào là hại, cứ đông tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi, nhìn ở đó nó lâu lên nhìn ông Phật một chút chạy đều đủ rồi. Tình diện mỗi ngày có lên trình diện lần vậy thôi, rồi xuống đó thì cũng tha hồ chạy giỡn, thật là đáng trách cho những đứa con ngu si này.
Bấy giờ trưởng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không liền ra chắc sẽ bị cháy, ta nay nên bày trước phương tiện khiến cho các con đặng khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi trân báu lạ lùng, nếu có chắc chúng nó ưa đắm, mà bảo các con rằng đây này là những món ít có khó được mà các con có thể vui chơi, nếu các con không ra lấy sao chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu như thế nay ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi, các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy ý các con muốn cha đều sẽ cho các con. Như vậy thì bây giờ nói cái nguy hiểm nó thành sợ thì phải dùng cái phương tiện dụ nó, thấy không? Bởi vì biết con mà nó ưa thích đồ chơi vui, nó ưa vui, cho nên nói đồ chơi ra ngoài có xe dê nè, xe nai nè, xe trâu nè, cởi đi ngồi đi chơi tự do, nghe vậy cái thích. Thì cũng giống như chúng ta tu bây giờ vậy. Thí dụ như nói tu để cho được đầy đủ trí tuệ và giáo hóa chúng sinh ngàn muôn ức kiếp để thành Phật, nghe nó ngán quá, có ngán không? Bây giờ nói rằng thôi cứ niệm Phật đi, 10 câu hay là mỗi đêm 10 chuỗi đi, chết rồi cũng sanh về cực lạc. Cực lạc là vui tột, về vẫn muốn gì được nấy, ưa không? Thích quá. Còn không thì nói ngay đời này nếu mà ngộ được lý tứ đế thì chứng niết bàn, ngang đó thì tịnh lạc, tịch tịch tịnh mà an vui nữa, thì đó là chịu. Nghĩa là cái gì gần gần á nó xa quá ngán, phải không? Mà cái gần gần như là cái không phải mục đích của Phật. Mục đích của Phật là muốn mình thành Phật. Cho nên quý vị nhớ, thì những người tu tịnh độ có hai câu nguyện rằng đó là vãng sanh về tịnh độ, rồi hồi nhập ta bà giáo hóa chúng sanh, đi quanh đi coi vậy mà chịu. Cho mình về bển, về bển ở thời gian dài rồi trở lại đây, ở đây vì giáo hóa, chứ còn ở ngay đây giáo hóa không chịu, cực lắm. Về bển cho sướng cho thanh đã, rồi sau này rồi khỏe rồi trở lại giáo hóa. Còn tu thì trong đời này chứng A-la-hán hoặc là chứng duyên giác thì chịu, chứ nói tu tới vô số kiếp hay là tu tới cái vô lượng kiếp để tự độ độ tha viên mãn mà thành Phật thì nghe nó xa vời, nó khó khăn, ai nấy cũng ngán. Vì vậy mà Phật ông đầu phương tiện nói những cái pháp gần dễ cho người ta ham, nhưng mà tới chừng được cái đó rồi ngài mới nói chưa phải là cứu kính. Cái mục tiêu chính của ta là dẫn các ông đi tới chỗ thành Phật như ta, phải không? Vì cái mục tiêu Phật là cái vị đã giác ngộ viên mãn rồi, bây giờ dạy đệ tử thì cũng phải giác ngộ như mình mới trò bổn nguyện. Như vậy cho nên cuối cùng ngài nói phải thành Phật mới đúng là cái bản hoài của ngài. Còn những cái mà nghĩ dọc đường đó, cái đó chưa phải thiệt. Nói như vậy để cho các ngài ý thức được cái chỗ cứu kính mà tất cả phải được. Còn không thì hay tự mãn cái những chặng đường ở khoảng giữa chỗ nghỉ ngơi đó, cho đó là đủ rồi. Mà thực bây giờ mà nếu mà nói là các ông ráng tu hạnh Bồ Tát trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp rồi sao sẽ thành Phật, nói vậy chắc người ta ngán lắm. Ngán không? Trăm ngàn muôn ức kiếp, Phật nói bao nhiêu kiếp phước cho còn hiểu chứ, trăm ngàn muôn ức tới vô biên vô số nữa, hiểu sao nổi, biết chừng nào, phải không? Như vậy thì mình cứ đòi một cái gì nó có cái giới hạn, có cái chừng mực, mà trí huệ Phật là vô hạn, phải không? Rồi cái công đức Phật cũng là vô hạn, mà muốn được cái vô hạn thì làm sao lấy cái giới hạn, cái chừng mực mà được. Hiểu vậy mới thấy rằng cái chủ yếu là chúng ta phải đầy đủ được cái giác ngộ viên mãn như Phật, rồi sau đó giáo hóa tất cả chúng sinh cũng đồng được thành Phật như mình. Thì quý vị thấy bữa nào tụng nguyện, tụng kinh cầu nguyện hay là ăn cơm rồi gì gì đó, phục nguyện câu rốt sau đều tề thành Phật đạo hết trơn, phải không? Mình với mọi người đều thành Phật đạo. Thì nói như vậy mà tâm quý vị có như vậy không? Nguyện thì nguyện vậy, đạo thì nghe vậy, mà nhiều khi tâm mình cũng ngán quá, không biết chừng nào thành Phật, phải không? Mà mình không biết chừng nào thành thì không biết bà con của mình độ được chừng nào họ thành nữa. Nhưng bây giờ mình tu, mình phải tin chắc rằng mình đã có Phật nhân thì tự nhiên sẽ thành Phật quả, nhưng cố gắng tu rồi sẽ đạt đến, chứ không có gì lạ. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói đồ chơi báo đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lửa. Khi đó ông trưởng giả thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngã tư ngồi nơi đất trống không còn bị chướng ngại, tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Đó, như vậy thì nhờ cái phương tiện của ông kêu mà những người con vì ham đồ chơi mới chạy ra, rồi chạy ra rồi thoát khỏi nhà lửa, thì ông quá vui mừng. Bây giờ các người con đều thưa với cha rằng, cha lúc nãy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp, nào xe dê, xe hươu, xe trâu, xin liền ban cho. Bây giờ ra rồi về xin. Xá Lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn, xe đó cao rộng, chân dọn bằng các món báo, lan can bao quanh, bốn phía treo lên, lại dùng màn lọng dân che ở trên, cũng dùng đồ báo đẹp tốt lạ mà trao dồi đó, dây bằng báo kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo, sắc da mập mạnh mập sạch, thân thể thân hình mập đẹp có sức rất mạnh, bước đi ngay bàn mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó giàu vô lượng, các thứ kho tàng thải đều đầy ngập, ông nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không lệch, ta có xe bằng bãi báo như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao? Dầu đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước, hãy còn không thiếu, huống gì các con. Lúc ấy các người con đều ngồi xe lớn đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trông. Thì như vậy, đọc cái đoạn này chúng ta thấy có hai cái ý. Ý thứ nhất là ông trưởng giả, ông nói rằng khi mà những người con ra khỏi nhà lửa rồi thì ông đều cho một thứ xe tốt hạng nhất. Tại sao ông cho xe tốt hạng nhất mà không cho những xe xấu? Là bởi vì cái tâm bình đẳng thương con, cho nên không muốn cho có sự sai biệt, vì vậy mà có cho xe lớn bậc nhất. Mà rồi ông lại nói thêm rằng ông giàu có quá, của tiền nhiều quá, mà giả sử xe tốt đó mà ông cho khắp người trong thiên hạ, trong một nước, nó cũng không thiếu nữa. Thì như vậy quý vị mới thấy cái ý gì. Nghĩa là bao nhiêu người cần đều cho hết mà cũng không thiếu. Thì như vậy cái xe đó ai cũng có quyền có, phải không? Ai cũng có quyền có. Mà ai cũng có quyền có là xe đó là xe gì? Chữ xe báo, xe trâu trắng đó, trong kinh dụ cho pháp thân hay là trí huệ Phật. Nơi mọi người đều có pháp thân, đều có trí huệ Phật, nghĩa là chỉ không biết trở về, không biết sống lại, cho nên nó bị phủ che bởi vô minh phiền não. Nếu chúng ta biết trở về, chúng ta sống trở lại, thì tự nhiên trí tuệ đó nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên cho hết mà không có thiếu người nào, ai cần cho được đầy đủ. Đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó rõ ràng. Rồi cái thứ hai nữa, qua cái thí dụ này chúng ta thấy cái đặc biệt của đạo Phật. Mở màn thì ông trưởng giả ổng bảo cho các con rằng nhà sập siêu vẹo, lửa cháy hừng hực, đủ thứ khổ ở trong đó. Ông nói tất cả cái khổ trong cái nhà đó để mục đích là khuyến khích các đứa con chạy ra, phải không? Mà nếu các đứa con nghe lời ông chạy ra thì ông hứa hẹn sẽ cho ba cái xe, ba loại xe, ra rồi sẽ được lãnh xe chơi. Thì như vậy chúng ta mới thấy đạo Phật mới nhìn, mới nghe, thì luôn luôn nói cái cảnh khổ, vô thường, cảnh mà bị những cái bất như ý nó xảy đến liên miên với chúng ta. Cho nên cuộc đời này là đau khổ, bởi quá nhiều đau khổ cho nên Phật bảo phải tu để thoát cái khổ đó. Nhưng mà mình nói tu thoát khổ đó thì có nhiều người họ nghi rằng không biết khi mà mình hết tất cả cái tâm điên đảo vọng tưởng, mình hết những cái đau khổ này rồi, rồi còn có cái gì nữa không? À, hết rồi, hết luôn. À, như vậy thì ở đây nó không phải hết là hết luôn. Khi mà chúng ta ra khỏi cái nhà lửa khổ đau đó rồi á, thì chúng ta sẽ được một cái thứ xe tốt mà trang sức lộng lẫy, tha hồ và vui chơi, phải không? Thì như vậy, từ cái hình thức bi quan buồn bã trong ban đầu, buổi đầu, rồi kết thúc thì bằng một cái an lành tự tại. À, nếu chúng ta biết nghe lời Phật, ứng dụng đúng như Phật dạy, thì sau này chúng ta kết quả một cách giải thoát tự tại vô ngại, thì đó là được ngồi trên xe trâu thông thả dạo chơi. À, chứ không phải ra khỏi nhà lửa rồi hết. À, ra khỏi nhà lửa rồi không có mất, mà lại còn được cái hưởng lạc thú của con người thông dong tự tại, chứ không có phải hết. Hiểu như vậy thì mình mới thấy mới đầu trong kinh điển Phật nói thì như là bi quan, nhưng mà đi tu đạt được kết quả thì đó lại là lạc quan, là tích cực. Vì sao? Vì đó đâu phải là hết. Cho nên chúng ta dứt hết mọi cái phiền não, mọi cái lo âu, mọi cái suy tưởng, không phải là hết. Mà hết những cái đó rồi thì chúng ta sẽ được cái trong sạch sáng suốt trí tuệ của Như Lai. Như vậy thì mới thấy cái đường tu nó sáng sủa, nó rõ ràng, chứ không phải nó tối tăm mù mịt như có nhiều người cứ tưởng. Nói mình tu mình diệt hết phiền não, diệt hết cái lòng tham lam này kia rồi, lúc đó còn cái gì, phải không? Cứ nghĩ còn cái gì rồi tưởng như là tới đó là hết, chứ sự thật nào có hết. À, cho nên qua cái hình ảnh Phật thí dụ ở đây thì mình biết rõ rằng ra khỏi nhà lửa vô thường này rồi thì chúng ta sẽ được tự tại an lạc theo cái sở nguyện của chúng ta. Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ sao? Ông trưởng giả đó đồng đem xe trâu báo lớn cho các người con có lỗi hư vọng chăng? Xá Lợi Phất thưa, thưa Thế Tôn, không, ông trưởng giả đó chỉ làm cho các con được khỏi lửa toàn thân mạng, chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. À, như vậy thì ở đây Đức Phật đặt câu hỏi, hỏi ngài Xá Lợi Phất, nghĩa là trước Phật hứa ra sẽ cho ba cái xe, bây giờ ra cho một xe vậy có lỗi hay không, có lỗi hư dối không? Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng không. Bởi vì sao? Vì biết đầu tiên là ông trưởng giả ông muốn con ra khỏi nhà lửa, cái đó là cái thứ nhất, để cho nó sống, nó khỏi bị thiêu đốt. Rồi ra rồi chẳng những không có cho xe nhỏ mà lại cho xe lớn nữa, thì cái đó là cái quá sức tưởng tượng chứ không phải là thường. Thế Tôn, dầu ông trưởng giả đó dẫn đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước nghĩ như vậy: ta dùng trước phương tiện cho các con đặng ra khỏi, vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích các con mà đồng cho xe lớn. À, dù ra không cho chiếc xe nào, miễn nó thoát khỏi cái khổ lửa đốt là cũng đã tốt rồi. Huống nữa ra rồi cho chiếc xe lớn thì như vậy là quá sức tưởng tượng của nó. À, Phật bảo Xá Lợi Phất, hay thay như lời ông nói. Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian, ở nơi các sự sợ hãi, suy não, lo buồn, vô minh, che tối, hết hẳn không còn thừa. mà trọn thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực vô sở quý, có sức đại thần thông cùng sức trí huệ đầy đủ các món phương tiện trí huệ ba la mật, đại từ đại bi thường không hề lười mỏi, chỉ vì cầu việc lành lợi cho tất cả muôn loại mà sanh vào nhà lửa tam giới của một này, để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa, sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, ba độc, giải bảo cho chúng sanh đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đoạn này Đức Phật trở lại nói cái sở nguyện của các ngài. Các ngài đã đầy đủ trí tuệ, đầy đủ hết mọi cái ba la mật, nhưng mà vì thương tất cả chúng sinh đương chìm đắm ở trong cái nhà lửa tam giới, cho nên các Phật mới sinh vào trong nhà lửa tam giới này để mà độ cho mọi người ra khỏi cái nhà lửa. Lửa đó là lửa gì? Lửa sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, ngu si, tối tăm, ba độc. Những cái đó đều là lửa hết trơn. Quý vị thấy sanh, già, bệnh, chết là lửa mình biết rồi, vì nó cứ nó tiêu mòn dần dần, từ sanh rồi đến già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, nó cứ nó thiêu đốt mình không dừng phút giây nào, thì đó dễ hiểu. Như là lo buồn khổ não có phải lửa không? Lo buồn khổ não cũng là lửa nữa, bởi vì lo sợ thì mất ăn mất ngủ, phải không? Buồn bực thì cũng mất ăn mất ngủ, thì thanh sanh ra bệnh hoạn, thì như vậy nó cũng là cái làm cho tiêu mòn thân thể, nên nó cũng là lửa. Rồi ngu si tối tâm cũng là lửa nữa, bởi ngu si cho nên làm mà không nghĩ, nói mà không có biết nhìn nói cái gì, nên sanh ra những cái chuyện tai nạn, những cái phiền não, vì vậy mà cũng là lửa. Rồi ba độc tham sân si nó cũng thiêu đốt mình. Thì như vậy lửa sinh già bệnh chết là lửa vô thường, không ai chối được rồi. Rồi ở trong lại còn nuôi lửa lo buồn khổ não ngu si tam độc vân vân. Như vậy thì quý vị thấy mình có nuôi lửa đó không? Lửa trong lửa ngoài nó đốt riết rồi phải lụng, phải không? Do đó cho nên Phật nói ở trong nhà lửa là vậy, nghĩa là lửa nó đốt ở ngoài vô thường, rồi lửa ở trong là phiền não, cứ như vậy mà nó đốt riết. Bây giờ tôi hỏi cho quý vị, có thể một ngày không có cái gì bất như ý không? Ở trong chùa thì có lẽ không, phải không? Chứ ngoài thì khó. Khi cái này cái kia nó va chạm rồi thì có lắm việc bất như ý, tuy rằng sống vui cười cho qua ngày, chứ trong lòng nó cũng bực bội, không bằng lòng người này, không vừa ý người kia, thì đó là cái bất như ý. Và bất như ý tức là cái buồn, cái bực, nó buồn bực đó là lửa, chứa lửa đó, nó đốt ở trong. Bởi vậy cho nên chúng ta sống cách an vui hỷ hạ, cuộc đời nó vô thường, mọi cái tai ách nó tới dồn dập, ai mà tránh ai lường được. Bây giờ ráng mà tránh nó, ráng tu để thoát nó, chứ còn ở đó buồn khổ làm gì. Ta thấy các chúng sanh bị những sự sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não đốt cháy, cũng vì năm dục, tài lợi mà bị các điều thống khổ. Thì Phật nói cái này nó quá rõ. Sở dĩ chúng ta bị cái sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não đốt cháy là tại sao? Vì chúng ta thích năm món dục. Năm món dục thì nói theo cái nghĩa chung là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Con mắt mình nó ưa thấy cái đẹp không? Lỗ tai mình ưa nghe tiếng hay không? Lỗ mũi mình ưa mùi thơm không? Miệng, lưỡi mình ưa cái vị ngon không? Thân mình ưa xúc chạm những cái vừa ý không? Thì chính năm cái đó đó mà nó làm cho chúng ta khổ, bị thiêu đốt, không biết làm sao mà thoát được. Như cả ngày đi làm rồi rốt cuộc để được cái gì? Hoặc là có tiền để tối đi vô đọc hát, coi hát. Thì cái coi hát đó là do cái thích của con mắt và cái lỗ tai, phải không? Rồi cái số tiền mà mình làm ngày đó cũng gần hết. rồi kế đó nữa là làm một ngày về, cái rồi muốn bữa nay ăn bữa cơm cho ngon, đó, bữa tiệc cho ngon, mà bữa tiệc ngon thì cái công lao mình làm ngày nó còn không? Nó cũng hết. Như vậy thì tất cả cái ngũ dục đó nó làm cho người ta cứ bị đốt cháy thiêu mòn mà người ta không hay. Mà đâu phải những cái mình muốn ngũ dục đó mà mọi việc như ý. Có cái mình muốn gần được cái vị người khác họ giật là làm cho mình tức tối buồn khổ nữa. Do đó cho nên rồi chúng ta cái khổ đau dày dò đời này qua đời khác không có an ổn được phút giây nào hết. Cho nên nói rằng chịu các điều thống khổ đó, lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên cõi lên trời và ở trong cái loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ về người yêu thương xa lìa, cả quán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó, vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm, không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tay rảo chạy, dầu bị khổ nhiều, vẫn chẳng lấy làm lo. Bây giờ nếu kiểm lại thì ai thấy cuộc đời cũng khổ, khổ mà có lo không? Có sợ để mà chạy cầu thoát khổ hay không? Hay là khổ một cái an nhiên để chịu khổ? Đó là cái điều mà thấy rằng tất cả chúng ta không có thông minh, không có sáng suốt, đến đối cái khổ mà mình không biết. Sao lại phát Đức Phật thấy việc này rồi, bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban cho vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món tri kiến trí lực vô sở quý của Như Lai, ác chúng sanh chẳng có thể do đó mà được độ thoát. Vì sao? Vì chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn khổ đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? Bởi vì mình đương ở trong cái dòng mê mang thì làm sao mà biết được trí huệ sáng suốt Phật? Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa, vậy sao đều cho xe trâu báo lớn? Đức Như Lai cũng lại như thế, dầu có trí lực cùng sức vô quý mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sanh. Vì chúng sanh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ ham mê các món sắc thanh hương vị xúc thô hèn. Nếu tham mê ác sanh ái nhiễm thì bị nó đốt. Các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ được chứng ba thừa thanh văn duyên giác và Phật thừa. Mắc kẹt sắc thanh hương vị xúc á, thì đó là những cái vui thô hèn tầm thường, mà nếu mắc kẹt nó thì sanh ái nhiễm, mà sanh ái nhiễm thì bị lửa nó đốt. Bởi vậy cho nên muốn ra ba cõi thì đừng có bị những cái đó nó lôi cuốn. Nay ta vì các người mà bảo nhiệm việc đó, quyết không dối vậy. Các người chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dẫn dụ chúng sanh thẳng đến, lại bảo các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại, không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này, dùng các món căn lực giác chi thánh đạo, thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân, để tự an vui, để tự vui sướng, được vô lượng sự an ổn khoái lạc. Đó, như vậy thì ở đây Phật nói rõ rằng nếu mà chúng ta dứt được các cái nhiễm của ngũ dục thì chúng ta sẽ được ba thừa, và khi được ba thừa rồi thì chúng ta sẽ được an ổn khoái lạc. Và khi được an ổn khoái lạc đó thì tức là chúng ta đã ra khỏi cái nhà lửa tam giới, chứ không còn mắc kẹt ở trong đó nữa. Xá lợi Phất, nếu có chúng sanh nào về trong có trí tánh theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận, ăn cần, tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi, tự cầu chứng Niết Bàn, gọi đó là Thanh Văn Thừa, như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận rồi ăn cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẽ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giác thừa, như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, riêng tu tinh tấn cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món tri kiến lực vô quý của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là Đại Thừa. Bồ Tát vì cầu được thừa này nên gọi là Ma Ha Tát, như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Thì như vậy ở đây Phật trở lại cái vụ ba chiếc xe, đó là người nào nghe Phật nói về cái pháp tứ đế mà sốt sáng tu hành được Niết Bàn, đó là ví dụ như cầu xe dê. Người nào nghe Phật nói 12 nhân duyên rồi muốn ở chỗ vắng vẻ cố gắng tu hành đạt được cái quả duyên giác thì gọi đó là xe hưu. Còn người nào mà nghe nói cái trí huệ Phật, tin nhận để mà quyết chí tu, trong đây có những cái trí là nhất thiết trí, là Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, mà nhất là cái vô sư trí, thì người đó có cái lòng từ bi thương xót độ cho tất cả chúng sinh thì gọi đó là Đại Thừa, là Bồ Tát. Thì những người đó là tu hành để thành Phật. Xá lợi Phất, như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô quý, ông tự nghĩ ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sinh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi, được sự vui Niết Bàn, bây giờ Đức Như Lai bèn nghĩ, ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô quý vân vân tạng pháp của các đức Phật, các chúng sanh này đều là con của ta đồng ban cho pháp Đại Thừa, chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định giải thoát vân vân của các đức Phật, các món đó đều là một tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi hay sanh ra sự vui sạch màu bực nhất. Thì như vậy đoạn này là Đức Phật ngài muốn nói, nghĩa là ngài vì cái lòng từ bi muốn cho tất cả các cái vị chúng sinh ra khỏi nhà lửa, nhưng mà khi ra khỏi nhà lửa rồi thì ngài thương mọi người đều muốn cho được cái niết bàn của Phật, chứ không có để được những cái niết bàn mà chưa có cứu kính. Vì vậy mà Phật chỉ đem cái pháp của Phật đã chứng, đã giải thoát, mà chỉ cho mọi người đều chứng, đều được giải thoát. Xá lợi Phất, như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn, Phật báo trang nghiêm an ổn thứ nhất, song ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối, Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối. Ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng Đại Thừa mà độ giải thoát đó. Vì sao Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ lực vô sở quý có thể ban pháp Đại Thừa cho tất cả chúng sanh? Chỉ vì chúng sanh không thọ được hết. Xá lợi Phất, vì nhân duyên đó nên phải biết các Đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, đó là kết thúc. Như vậy thì chỉ có một Phật thừa thôi, nhưng vì phương tiện mà nói thành ba thừa, đó là cái phương tiện của Phật chứ không phải là có cái thực. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái phần chính rồi, và tái cái phần thi phần trùng tụng đọc tiếp. Phần trùng tụng này là lặp lại cái ý trước ở trong chánh văn, nhưng ở đây có thêm hai cái ý mới thì tôi nhắc lại. Trong cái chánh văn thì Đức Phật nói giảng đơn hơn, trong cái trùng tụng này thì Ngài lại nói chi tiết những cái khổ sở, cái cảnh bi đát ở trong cái nhà lửa, bao nhiêu loài thú dữ, bao nhiêu cái thứ quỷ thần yêu quái luôn luôn hâm dọa giết hại con người. Thì như vậy đó, thì đó là để tượng trưng cho tất cả chúng ta ai cũng có sáu cái thứ phiền não, gọi là sáu căn bản phiền não đó: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Từ sáu cái phiền não đó mà chúng ta chống chọi, chúng ta giết hại, chúng ta làm khổ cho nhau, nghĩa là không có giờ phút nào mà được an ổn. Thí dụ như quý vị thấy trong cái cuộc đời sống này, chúng ta hớ một chút thì đã có cái lo sợ rồi, lúc nào cũng có những cái hiểm nguy nó rấp ranh ở bên cạnh chúng ta, gần sát ở bên kề chúng ta. Thí dụ như chúng ta thấy những người bệnh như là ghẻ lở phong rồi đó, thấy thiệt là cả một cuộc đời đau khổ, không biết mình có bị vậy không. Rồi thấy những người tật nguyền khổ sở, mình không biết mình có bị vậy không. Rồi thấy những cái người mà đau ốm không có tiền thuốc thang, rồi nghĩ mai kia mình có vậy hay không. Rồi nghĩ tới những cái gì mình làm được người khác họ ganh ghét, hoặc người khác làm được mình ganh ghét, rồi cứ như vậy mà công kích mà phá phách lẫn nhau, không có bao giờ để cho một người nào sống cách an nhiên tự tại hết. Chỉ có ai biết xả được các thứ phiền não đó thì người đó mới được tự tại thôi. Còn nếu không thì đương sống trong cảnh bức bách khổ sở vô cùng. Nếu quý vị nếu ai mà hay lo hay sợ đó thì thấy có lúc nào mình an ổn không? Nếu mà ra đường lên xe thì ngồi sợ, không biết cái chú tài xế chú có ngủ gục không, xe nó lủi bậy cái mình ra sao, phải không? Rồi ra ngoài đường đi bộ hoặc đi xe đạp thì cũng không biết rủi cái ông lái xe kia, ông có đức thánh ông nhụy mình hay không, thì cứ như vậy mà sợ. Rồi ở nhà thì có mưa có gió, không biết có gió độc có thổi trúng mình không. Rồi đi ra đường không biết có ai móc túi mình không. Rồi cứ như vậy mà bao nhiêu thứ sợ nó lúc nào cũng dồn dập. Đó là nói bản thân mình, rồi nói người thân của mình. Người nào mà thân với mình mà đi đâu là mình ở nhà hẹn 2 ngày về mà 2 ngày không về thì mình sao? Đó, lo đủ thứ, tưởng cái này tưởng cái kia đủ thứ tưởng. Thì như vậy trong cái cuộc đời này không có cái phút giây nào mà gọi là an ổn của chúng ta hết, nếu chúng ta ôm ấp một lố phiền não. Phiền não mà nó đầy dẫy thì giờ nào phút nào cũng là khổ đau, chứ không bao giờ an vui được. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy chúng ta làm sao thoát khỏi cái khổ đó để mà được đi tới chỗ giác ngộ viên mãn. Mà muốn dạy thì Ngài mới dùng phương tiện, bởi vì chúng ta trong cảnh khổ mà không ý thức được cái khổ, cho nên Ngài mới dùng phương tiện hô lên đây là nhà lửa, đây đủ mọi thứ nguy hiểm, các ngươi các đứa con phải ra rồi cha sẽ cho xe này xe nọ xe kia 3-4 thứ xe, ra đi rồi sẽ được hưởng. Thì như vậy do ham chơi mà ráng chạy ra, rồi chạy ra rồi thì chỉ cho một chiếc xe trâu, tức là cho một cái ngoài cái sức tưởng tượng ban đầu của những đứa con. Vì đó là để chứng tỏ rằng Đức Phật Ngài đã đầy đủ trí tuệ vô lượng vô biên, đầy đủ phúc đức vô lượng vô biên, cho nên cái pháp của Ngài dạy chúng ta tu đến đó rồi cũng đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ vô lượng vô biên, giống như là chiếc xe lớn, xe trâu vậy đó, nó không còn cái gì hơn nữa hết. Thì đó là để nói lên cái tâm bình đẳng của Đức Phật. Tuy phương tiện nói pháp thì có ba, nhưng cứu kính thì chỉ một Phật thừa, ai rồi cũng đi tới thành Phật. Đó là cái làm sáng tỏ cái mục tiêu ở trên. Nhưng mà ở đoạn sau lại có chia ra hai phần. Một phần nói rằng ai là cái người mà căn cơ chậm lục, không tin, không hiểu, không biết thì mình không nên nói kinh này. Thì nói kinh này thì họ khinh, họ chê. Mà nếu họ khinh chê thì họ sẽ bị cái quả là đọa dưới địa ngục. Mà đọa địa ngục xong rồi lên còn cái dư báo, sanh trong các loài cầm thú. Rồi sanh các loài cầm thú xong rồi còn cái dư báo, sanh trở lại làm người, tật nguyền, hôi hám, vân vân. Thì như vậy đó, để nói rằng người không tin kinh này thì phải chịu khổ, không có lúc ngừng, lúc hết. Kinh này là cái gì? Tức là tri kiến Phật. Nơi mọi người chúng ta có sẵn cái tri kiến Phật mà chúng ta không tin, không nhận, tức là mình bỏ cái giác. Và bỏ cái giác thì tức là đi đường mê. Đường mê cho nên nó xuống địa ngục. Mà đã đi đường mê rồi thì bao nhiêu cái khổ đau nó sẽ chồng chất không biết bao nhiêu kể cho hết. Vì vậy mà Phật nói không tin kinh này có những cái quả lớn như vậy. Còn đoạn sau chót thì Phật nói người nào mà có những cái điều kiện tốt, một là xa những người ác tri thức, gần gũi những người bạn lành thì cũng nên nói kinh này. Cho tới những cái người mà gìn giữ cái giới luật trong sạch, ưa cầu đại thừa cũng nên dịch nói kinh này. Rồi cho tới những người mà chỉ một lòng ưa cầu pháp đại thừa, muốn giải thoát sanh tử như Đức Phật thì phải gì nói kinh này. Thì như vậy là để nói rằng nếu chúng ta đã có cái tri kiến Phật rồi, mà nếu biết hướng về, biết nhận, hoặc là tuy chưa thấy, chưa được, nhưng mà mình đã biết tu, biết sửa để trở thành hiền, trở thành đạo đức, thì người đó nên chỉ cho họ. Thế còn những cái người mà không nhận thì họ đương chìm đắm trong luân hồi, chịu mọi cái khổ đau, thì mình chỉ cho họ cũng vô ích thôi. Thì như vậy mới thấy rằng cái của báo chỉ cho ai biết nó là quý, phải không? Là của báo thì ví dụ như có một cái hòn ngọc quý vô giá, bây giờ con nít 3 tuổi mình có nên cho nó không? Cho nó cũng quăng, nó ném thôi, chứ nó không có biết giữ gìn. Thì hòn ngọc quý vô giá chỉ cho những người trí thức biết giá trị của nó, cho thì mới là quý. Ở vậy kinh này cũng vậy, Đức Phật chỉ cái trí tuệ Phật, chỉ cái tri kiến Phật cho mình, chỉ có cái người nào đủ túc duyên, biết hướng về điều thiện, rồi chỉ ra thì mình mới nhận, mới hiểu và tu. Chứ còn những cái người họ đương chìm ở trong cái mê muội, họ quên hết những cái trí tuệ Phật của mình, của họ, thì những người đó có nói thì họ cũng không tin, mà không tin thì chỉ tạo nghiệp thêm chứ không có lợi ích gì hết. Đó là tất yếu toàn bộ cái trùng tụng của cái bài này. Bởi vì chúng ta học ở trên chánh văn rồi thì trùng tụng chỉ là lặp lại rộng hơn một chút để mình hiểu rõ, khỏi cần phải giảng hết. Thôi nghe đây nghỉ.
Nguyện dĩ thử công đức
Thank you.
cái phẩm thứ tư là phẩm tín giải. Chữ tín là lòng tin, giải là hiểu. Mà tin đây nó có cái thâm tín, giải cũng có cái chỗ giải ngộ, tức là tin sâu do ngộ rõ, cho nên mới có cái lòng tin sâu. Còn nếu chúng ta bây giờ học đạo, có khi nghe Phật nói thì mình cho rằng Phật là đấng giác ngộ, cho nên lời nói Phật nghe mình tin, nhưng mà mình không có hiểu sâu, mình không có được giải ngộ, thì cái tin đó nó chưa có đủ, chưa có gọi là thâm tín. Còn có khi mình hiểu, nhưng mà hiểu cái cạn cợt, cho nên chưa phải là cái giải ngộ để thấu được cái chỗ Phật muốn chỉ. Bởi vậy nên phẩm tín giải này là để nói lên rằng những vị như là Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên vân vân, nghe Đức Phật nói tới cái phẩm thí dụ rồi thì các ngài thâm hiểu nghe một cách thấu đáo về cái tâm của Phật muốn dạy cái gì, và thâm hiểu được rằng mình có khả năng thành Phật, tức là có cái tri kiến Phật, không phải như bấy lâu nay chỉ nghĩ rằng chứng A La Hán là đủ. Bởi thấy rõ tinh sâu như vậy cho nên các ngài mới trình bày cái sở ngộ, cái chỗ thấu hiểu của mình lên với Đức Phật qua hình ảnh thí dụ chàng cùng tử. Thì như vậy đó, tức là để nói lên cái sở ngộ mà nhân Phật nói mình nhận được, để rồi nương nơi đó mà Phật thọ ký cho ở đoạn sau. Bắt đầu vào chánh văn, lúc bấy giờ các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chuyên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe pháp chưa từng có, Đức Thế Tôn dự ghi cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sanh lòng hy hữu, hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, trịch bài vai hữu, gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch Phật rằng: chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn lại thẳng cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây là giai đoạn đầu, bởi vì ngài Xá Lợi Phất ở trong hội Đức Phật thì gọi là đại trí, bởi bậc đại căn đại trí, cho nên khi mà nghe Đức Phật nói cái phẩm đầu, tức là ngài liền, tức là phẩm phương tiện đó, ngài liền thấy được cái bản hoài của Phật và thấy được nơi mình có cái tri kiến Phật, cho nên ngang đó ngài trình bày chỗ sở ngộ của mình, Phật liền ấn chứng cho thọ ký sau này sẽ thành Phật. Nhưng mà những vị như là Tu Bồ Đề, Đại Ca Chuyên Viên vân vân thì thuộc loại trung căn, bởi vậy cho nên nghe cái phẩm đạo phẩm thứ hai, tức là cái phẩm phương tiện đó, thì các ngài chưa dám nhận. Đợi tới cái phẩm thứ ba, Phật dùng cái thí dụ rõ ràng, ở trong nhà lửa có ba chiếc, ra khỏi nhà lửa sẽ cho ba chiếc xe, những cái xe đó, xe dê, xe nai, rồi tới cuối cùng là xe trâu. Thì như vậy nói rằng cho ba xe, như khi con ra rồi chỉ cho một xe duy nhất là xe trâu. Thì như vậy qua cái thí dụ đó thì các ngài mới thấy rõ rằng chính ban đầu các ngài được Phật dạy các cái pháp tiểu thừa, các ngài tu chứng, nhưng mà cuối cùng thì chỉ còn có một con đường duy nhất là chứng Phật quả, chứ không có phải chứng A-la-hán hay là duyên giác là cùng trên con đường tu được. Vì vậy mà tới đây các ngài mới trình bày cái chỗ vui mừng của các ngài khi nghe Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, và ngài các ngài mới diễn tả lại cái tâm trạng của các ngài trong lúc này, nói rằng tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa. Thì nói tuổi đều già lụng thì quý vị nhớ lúc này Phật sắp niết bàn, cho nên các cái vị như là Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên v.v. những vị đã chừng bao nhiêu tuổi? Chắc là trên 70 hết à. Các ngài trên 70 tuổi cho nên già lụng, ngồi lâu mỏi mệt, phải không? Đó, ở đây như là ông thầy Thiện Pháp, ông chưa tới 70 mà thấy ông cũng già lụng rồi, ông ngồi cũng thấy mỏi mệt rồi, phải không? Mà đã là già lụng mỏi mệt rồi thì có cầu cái gì hơn không? Hay là chỉ chứng được A-la-hán ngang đó mãn nguyện rồi, chứ có đâu cầu gì nữa. Bởi vậy cho nên khi chứng A-la-hán thấy mình được niết bàn, ngang đó là mừng quá rồi, không có mong mỏi là mình sẽ thành Phật. À, đây mới diễn tả tâm trạng các ngài thêm. Đức Thế Tôn thuở trước nói Pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba Pháp không vô tướng vô tác. Đối với các Pháp du hí thành thông, tịnh cõi Phật nước Phật, độ thoát chúng sinh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. À, nghĩa là tâm trạng ở các ngài vì già, ngồi ở tòa Phật nghe giảng, ngồi lâu mỏi mệt, phải không? Mỏi mệt quá. Bây giờ thôi, nhớ ba cái điều căn bản. Không nè, vô tướng nè, vô tác, cái chỗ gọi là vô nguyện. Nghĩa là các ngài ngộ tới cả các Pháp, nó là vô thường, là khổ, là không. À, mà nó nói là không thì mọi cái tướng có chỉ là cái giả tướng, không thiệt, cho nên nó là vô tướng. Mà mọi tướng có là giả thì mọi hành động cũng là cái hư dối. Bởi vậy cho nên nó là tam pháp ấn đó, chư hạnh vô thường tức là tác, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. À, thì như vậy tức là vô ngã là không có tướng, là không đó. Thì như vậy thì các ngài nhớ ba cái điều đó, giản đơn như vậy, cho nên các ngài không có còn bị nhiễm trước các pháp thế gian, tâm được thanh tịnh, cho nên gọi đó là niết bàn. Và đối với các pháp du hí thành thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Nghĩa là nói rằng trong kinh Phật thường dạy các vị Bồ Tát thường dùng cái du hí thần thông sinh ra trong muôn ngàn ức cõi để mà độ hết chúng sinh, độ chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật. Mà khi nào độ thoát hết chúng sinh thì đó mới là tròn bản nguyện của Bồ Tát, mới thành Phật đạo. Thì nghe cái chuyện đó nó xa vời, lâu lắc quá, cho nên chúng con không có mơ ước, không có muốn. À, bây giờ ở đây quý vị lớn lớn tuổi có muốn chuyện đó không? Hay là muốn ngay đời này tu sao mà cho được, đừng nói thấy niết bàn la hán, mà chỉ cần tu chứng được tu đà hoàng, phải không? Tu đà hoàng là bảy lần sanh trở lại cái chứng la hán cũng được, ngang đó cũng mãn nguyện lắm rồi, phải không? Chứ còn nói gì mà Bồ Tát tu tới vô số kiếp độ chúng sinh mãi mãi, còn chúng sinh nào mê mờ thì mình chưa tròn bổn phận, nghe có ngán không? Mà chẳng những mấy vị già lụng mới ngán, mà mấy người trẻ có ngán không? Đó, nghĩa là người ta có cái bệnh ai cũng muốn tu một đời này thành Phật, phải không? Mà nếu tu đời này thành Phật thì tất nhiên mình giỏi hơn Phật rồi. Vì ông Phật nói tu nhiều đời. À, Phật nói ngày tu tới cả ba cái vô số kiếp. À, rồi tích công lũy đức tới ngày viên mãn của thành Phật. Mà mình tu một đời cái muốn thành Phật thì như vậy là mình hay ông Phật quá rồi. Như vậy được không? Mà đã là nói trải qua thời gian dài khổ để mà giáo hóa chúng sinh, nhưng mà ở đây dùng chữ du hí thành thông hay là thành thông du hí, thì chữ đó nghe quý vị thấy khó lạ, nhưng mà không có gì lạ. Nếu mình ngộ được cái lý bát nhã, thấy thân này nó như huyễn như hóa, cảnh đời cũng như huyễn như hóa, thì trong cái cuộc sống như huyễn như hóa đó, làm tất cả chuyện lễ chúng sinh như huyễn như hóa, thì có cái gì đâu mà phải khổ, có cái gì đâu phải sợ, phải không? Như vậy thì làm tất cả Phật sự mà vẫn an vui tự tại, rồi sống chết cũng an vui tự tại, đó là du hí thần thông. Nga. Rồi sanh tất cả cái việc làm của mình giáo hóa chúng sinh đó, đó là để trang nghiêm cõi Phật, vì vậy mình đã tịnh cõi nước Phật. Như vậy thì cái tâm của Bồ Tát và cái tâm của La Hán, hai cái tâm đó nó khác nhau chỗ nào? Một bên thì muốn tu đời này à, mà bây giờ chúng ta lại còn muốn gấp hơn nữa. Muốn chừng bao lâu? Nghĩa là tu chừng 3 năm mà cho ngộ đạo, phải không? Nghĩa là tu 3 năm mà ngộ đạo thì chứ còn lâu quá ngán. Nghĩa là còn các ngài một đời mà ngộ đạo thì các ngài vẫn còn thấy đó là cái nhỏ, cái hẹp. Huống nữa là mình đòi 3 năm, 4 năm cho rồi. Thì như vậy mình có cái tâm rộng lớn, siêng năng cần mẫn, hay là mình có cái tâm gì? Tâm lười biếng, phải không? Nhưng mà hẹp hòi, lười biếng, cho nên được chút chút là đủ rồi. Đó là hẹp hòi. Còn làm cho mau, đó là lười biếng. Mấy người lười biếng là cái gì mà nói lâu là ngán lắm. Làm cho mau, mau rồi, mau được á, thì họ mới chịu. Thì như vậy, tâm hẹp hòi, lười biếng, thì tu có thể được cái quả Phật không? Bởi vì Phật là cái quả vô thượng, đầy đủ mọi công đức. Như quý vị thấy trong kinh thường diễn tả, nghĩa là Phật vừa là đầy đủ 32 tướng tốt, rồi ở bên trong thì có tứ vô sở quý nè, thập bát bất cộng vân vân, đủ mọi thứ thần thông. Rồi bên ngoài thì cõi nước trang nghiêm, còn đồ chúng khi thành Phật thì chừng bao nhiêu Bồ Tát, chừng bao nhiêu La Hán dây quanh, vô lượng vô số Bồ Tát La Hán dây quanh. Thì như vậy độ cho người ta từ phàm phu mà lên đến cái quả vị La Hán, quả vị Bồ Tát vô lượng vô biên thì làm cho bao lâu, bao lâu mới được? Như vậy thì cái công đức của mình tu mà cho tới cái cõi nước trang nghiêm, cây cối bằng vàng bằng ngọc, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, mọi cái như ý hết á, thì công đức chừng bao lâu, tu bao lâu mới được đủ công đức đó? Thì như vậy thì muốn được cái công đức lớn lao vô kể đó, thì cái thời gian tu của mình, cái công phu tu của mình cũng phải là vô kể mới được, phải không? Vậy mới là công bằng chứ, cái nhân mới xứng với cái quả. Còn này á, tu thì ai cũng nói tôi tu thành Phật, mà thành Phật mà đều mau mau á, phải không? Chừng 5-7 năm còn nhiều lắm, là đời này cho xong, chứ qua đời sau ngán lắm. À, rồi tu thì muốn làm sao mình tu tự mình được mau giác ngộ, còn thiên hạ ngoài thì kệ, làm như làm, ngồi tu cho giác ngộ xong thành Phật cho rồi. Nhưng mà mình giác ngộ mình thành Phật được không? Bởi vì Phật thì đòi hỏi tự giác nè, giác tha nè, giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật, phải không? Mà mình muốn giác không rồi thành Phật à, thì như vậy được chưa? Nó là như vậy thì chỉ có là Bích Chi Phật hay là Duyên Giác Phật thôi. Như vậy để thấy rằng cái tâm niệm của cái người tu muốn cho đến nơi đến chốn đó, thì phải nhìn thấy sự đời cũng như bản thân mình nó là cái tướng hư dối, không có cái gì quan trọng, mà lăn lộn trong cõi đời để giáo hóa chúng sinh kiếp kiếp đời đời không mỏi mệt, không lười chán. Thì như vậy đó là cái hạnh Bồ Tát. Chừng nào thiên hạ thành Phật hết rồi thì chừng đó mình sẽ thành Phật sau, phải không? Như vậy quý vị chịu không? Để cho tất cả người ta thành Phật rồi, rồi mình sẽ thành sau, quý vị chịu không? Hay là muốn mình thành trước? Nghĩa là ai ở đời cũng muốn cái gì cũng dành phần trước hết á, phải không? Nên mình nhớ lại cái câu của Bồ Tát Địa Tạng này, thể sao? Nếu mà chúng sinh mà chưa có thành Phật thì Ngài không có chứng Bồ Đề. Như vậy thì đợi người ta thành Phật rồi mình mới thành sao chứ gì, phải không? Thì cái đó để nói lên cái tâm niệm cao cả, hy sinh trọn vẹn cho chúng sinh mà mình không nghĩ tới mình. Còn bây giờ mình tu á, nhiều khi mình nghĩ về mình nhiều hơn là hy sinh cho chúng sinh. Bởi vậy cho nên làm Phật sự á, làm cái gì mà vui vui, được người này người kia quan nghinh rồi đó, thì còn ráng làm, phải không? Làm gì mà gặp khó khăn, gặp trở ngại, bị người ta chê trách thì sao? Cái muốn thối Bồ Đề Tâm vô núi tu phước cho rồi, phải không? Làm đạo khó quá, cứ nghĩ như vậy cho nên là cái tâm mình nó quen cái tâm hẹp hòi nhỏ mọn. Mà tâm hẹp hòi nhỏ mọn thì làm sao được cái quả lớn lao như chư Phật được đó. Nói như vậy để quý vị thấy rằng cái nhân với cái quả nó phải theo nhau. Nếu cái nhân lớn thì được cái quả lớn, cái nhân nhỏ thì chỉ được cái quả nhỏ thôi. Ở đây Ngài nói thêm, vì sao Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi được chứng Niết Bàn, lại nay đây chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích. Nghĩa là Phật dạy chúng con tu chứng A-la-hán được Niết Bàn, ra khỏi tam giới đủ rồi. Còn nói cái chuyện mà các vị Bồ Tát thành Phật, giáo hóa vô lượng vô số chúng sinh để được thành Phật đó, chúng con không có một niệm ưa thích nữa. Bây giờ không thích cái đó, nhưng muốn làm sao chứng A-la-hán cho xong nè. Đó là cái tâm trạng của các ngài. Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, được pháp chưa từng có. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu, tự rất mừng, mai đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báo, chẳng tìm cầu mà tự được. Đó. Bây giờ chúng con không có niệm nào muốn thành Phật hết á, mà bây giờ bỗng dưng nghe Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất là hàng thanh văn như chúng con là sau này sẽ thành Phật, thì cái điều đó thật là điều chưa từng có. Thì chúng con chưa có một niệm mong thành Phật, mà giờ Phật lại cho cái quả Phật, thật là cái điều quá sức tưởng tượng của chúng con. Cho nên cái của báo vô lượng mà không cầu mà bỗng dưng nó tới, bỗng dưng được. Đó là trình bày tâm trạng rồi. Rồi tới đây bắt đầu dùng cái thí dụ để rõ được cái việc làm của mình. Thế Tôn, chúng con hôm nay ưa nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Thí như có người tuổi còn thơ bé, bỏ cha trốn đi, qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến 50 năm, người đó tuổi đã lớn, lại thêm nghèo cùng khốn khổ, rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần, tình cờ về bổn quốc. Thì đây là diễn tả cái bước đầu khởi sự trên con đường mê. Nghĩa là trên con đường mê giống hệt như cái chàng cùng tử này bỏ cha mẹ mà đi quan. Mà bỏ đi quan đi tới bao nhiêu năm? Tới hoặc là 10 hoặc là 20 cho tới 50 năm. Lớn rồi rồi mới vì cái sự ăn uống ăn mặc mà đi dạo lần lần tình cờ thôi trở về bổn quốc, tình cờ chứ không phải có cái ý trở về. Diễn tả cái tâm trạng các ngài thật là đúng. Người cha từ trước đến nay tìm con không được, bèn ở lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn, của báo vô lượng, các kho đụng vàng bạc lưu ly, san hô hổ phách pha lê, tất các thứ châu thải đều đầy đủ, đầy tràn. Tôi tớ thành tá lại dân rất đông, voi ngựa xe cộ bò dê nhiều vô số, cho vai thâu vào lời lãi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Bây giờ gã cùng tự gã nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn. Ông tự nghĩ nhà có nhiều của cải vàng bạc trân báu, kho đụng tràn đầy, không có con cái một mai mà chết mất, thì của cải tản thất không người giao phó, cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ nếu ta gặp được con quỷ phó của cải, thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Như vậy thì đoạn này để nói lên người con ban đầu bỏ cha bỏ mẹ đi quan, đó là dụ cho chúng ta trong cái lúc mà bối giác để hiệp trần. Từ cái tánh giác đầy đủ vô lượng công đức vô biên đó mà mình quên, mình bỏ cái để đi lang thang trong lục đạo luân hồi. Đi lang thang như vậy cho tới bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Bây giờ bất thành gặp cái duyên tốt, mình thức tỉnh. Thức tỉnh làm gì? Cạo tóc vô chùa tu, đó là trở về bổn quốc rồi đó, phải không? Tuy là trở về bổn quốc rồi nhưng mà nghe lại cha mình, tức là ông Phật cũng đầy đủ phước đức vô lượng vô biên, kể nghe mà ngọt, phải không? Cho nên tuy rằng đi tu mà không muốn làm Phật, đi tu mà sợ thành Phật quá, vì thành Phật thì cực quá chừng mà cực, trải qua vô số vô lượng vô biên kiếp. Bởi vậy nên tôi thường hay dạy mấy ông thầy, tôi nói rằng mình tu không phải chỉ một đời này mà thành Phật, mà còn phải trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tích công lũy đức cho đầy đủ mới thành. Mà muốn tích công lũy đức thì phải siêng năng cần mẫn, không ngán thời gian, không có ngán cái công phu của mình. Vậy mà bây giờ có nhiều người tu vô chùa cái rồi sợ công tác mệt nhọc, rồi sợ ngồi thiền lâu mà đau chân, rồi sợ tụng kinh nhiều mệt. Như vậy thì chừng nào thành Phật ha? Nghĩa là bao nhiêu cái khó, cái khổ mà Bồ Tát đã hành, chúng ta chưa được bằng một chút tí tiêu ở đầu ngón tay, mà mình không có nỗ lực, mình không có cố gắng, mình lại còn sợ, còn tránh, thì không biết mình tới chừng nào mới thành Phật cho được. Bởi vậy nên tới khi trở về tới nhà ông cha nhìn thấy ông cha giàu quá rồi ngộp đi, phải không? Ngộp đi cái muốn xách gói đi chỗ khác à. Đó thì thật là giống hệt như có một số người hồi ở ngoài tưởng là vô chùa nhàn hạ lắm, thảnh thơi lắm, mà vô chùa rồi nghe nói sự tu hành phải cực khổ, phải vất vả bao nhiêu năm trời, mà chẳng những bao nhiêu năm mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới thành Phật. Nghe cái ngán quá, ngán quá thì sao? Muốn xách gói về nhà phước cái cho rồi, phải không? Làm chúng sanh cho bộ vui. Như vậy thì người ta chịu làm đứa con quan để lang thang, ăn mài đầu này ăn mài đầu kia, mà không muốn làm một cái người đầy đủ mọi công đức, đầy đủ mọi cái của báo, để cho rồi mọi người nương cậy vào mình, thì đó là một cái điều rất là đáng buồn.